hiểu kỹ lưỡng, phải ghi nhớ trong mọi lúc mọi chỗ. Khi xử sự đãi người tiếp vật, phải nhớ lời Đức Phật dạy chúng ta đều là thật, nên phải dùng tâm khiêm hạ, cung kính đối xử với hết thảy người, dốc hết sức giúp đỡ mọi người. Giúp mọi người chính là giúp cha mẹ mình, giúp đỡ chư Phật Như Lai. Vậy thì bạn coi tâm này của chúng ta sẽ vui vẻ sung sướng bao nhiêu? Quả báo và phước lợi lớn nhỏ hoàn toàn dựa trên sự dụng tâm của bạn, chẳng dựa trên vật bạn bố thí nhiều hay ít, mà dựa trên tâm của bạn. Sau đó là nói đến quả báo. Thị cố phước lợi, dịch nghĩa cho nên được phước lợi. Phước mà họ có được, lợi ích họ đạt được. Hữu như thử báo, dịch nghĩa quả báo như thế. Đây là như thí dụ ở phía trước. Quả báo của kẻ ấy được bằng với bố thí hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Do đó có thể biết, chúng ta muốn bố thí 100 hằng hà sa số chư Phật Như Lai, làm sao có được cơ hội như vậy? Bạn làm sao có thể tu nổi phước báo này? Nhưng có phước báo giống như vậy khi bạn có thể khởi tâm đại từ bi. Như Phật đã nói, đích thực là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, bạn dùng tâm chân thành cung kính này để bố thí cúng dường những người nghèo hèn, hạ tiện thì bạn sẽ được phước. Đây là bố thí bằng với bố thí hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Các sông Hằng rất mịn, giống như bột mì vậy. Sông Hằng còn dài hơn Trường Giang ở Trung Quốc. Bạn nghĩ coi, trong đó có bao nhiêu cát? Khi Đức Phật nói tới con số lớn thông thường, đều dùng hằng hà sa để thí dụ. Cát trong một sông Hằng đã rất nhiều, thì số cát trong 100 sông Hằng chẳng có cách nào nói hết. Phía trước trong câu chuyện Đức Phật kể, có một bà cụ nghèo hèn, dùng tâm chân thành cung kính cúng dường một đồng xu cho Phật. Đời sau có quả báo được làm hoàng hậu, bạn có thể cúng dường bố thí 100 hằng hà sa số như chư Phật Như Lai, thì quả báo đó bao lớn chẳng có cách chi diễn tả được. Đức Phật nói những lời này thật ra chẳng phải là thiện xảo phương tiện để dạy chúng ta chăm sóc người nghèo hèn, người già nghèo khổ. Đức Phật cũng chẳng có ý như vậy. Lời Phật nói đều chân thật, chẳng có mảy may giả dối. Sự thật là như vậy. Phàm phu chúng ta mê mất tự tánh, chẳng thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cho nên ở khắp nơi xung quanh chúng ta đều là phước điền. Chúng ta không biết trồng phước mà còn tạo tội nghiệp. Đúng như lời Phật thường nói trong kinh, chúng ta là những người đáng thương xót. Phước điền ở xung quanh, nhưng bạn không biết trồng phước còn tạo nghiệp, bạn coi đáng thương biết bao. Bồ Tát hạnh là như thế nào? Người nào biết tu phước đều là Bồ Tát, người biết bố thí cúng dường đều là Bồ Tát. Trong đời sống chúng ta bố thí cúng dường, trong công việc làm của chúng ta cũng bố thí cúng dường. Bất luận bạn làm ngành nghề gì, ngành của tôi, việc làm của tôi phục vụ cho xã hội đại chúng là phục vụ cho chúng sanh. Chỉ cần bạn có một tâm niệm, thái độ như vậy thì là bố thí cúng dường. Tôi làm nghề này là vì giúp cho tôi kiếm tiền, giúp cho gia đình tôi, vì con cháu của tôi. Nếu nghĩ vậy thì bạn đã bỏ sót, uổng phí phước điền này rồi. Bạn hãy xem, cùng làm một công việc, chỉ có một ý niệm sai khác, khởi một niệm riêng tư thì là phàm phu tạo nghiệp. Khởi một niệm vì chúng sanh, vì xã hội thì đó là Bồ Tát, là Phật. Chỉ sai khác trong vòng một niệm. Đổi ý niệm này trở lại thì siêu phàm nhập thánh, phước lợi của bạn đạt được sẽ vô lượng vô biên, giống như quả vị của chư Phật Như Lai. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Tỳ Lô Xá Na Phật, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy A Di Đà Phật. Những phước lợi mà các ngài có được thì chúng ta cũng có được. Các ngài biết tu, nếu chúng ta biết những chân tướng sự thật này thì chúng ta cũng biết tu, phước lợi cũng sẽ bằng với chư Phật Như Lai. Bách thiên sanh trung thường đắc thất bảo cụ túc, hà huống y thực thọ dụng. Dịch nghĩa, trong trăm ngàn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ thọ dụng như y phục, đồ ăn thức uống. Phước báo này không phải là một đời một chỗ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết. Chỉ coi ý niệm của bạn có thể chuyển đổi trở lại hay không. Người có phước báo trí huệ đã mở mang, đúng như câu nói, phước tới thì tâm linh. Phước báo hiện ra thì tâm tư cũng linh mẫn, trí huệ sẽ hiện ra. Phật dạy chúng ta phước huệ song tu. Nói thật ra huệ chính là giác ngộ, chính là hiểu rõ. Một khi hiểu rồi, hiểu rõ chân tướng, sự thật thì trí huệ sẽ mở mang. Biết gì hết thảy chúng sanh là đúng đắn, là việc nên làm. vì chính mình là sai lầm, là việc không nên làm. Hiểu vậy là trí huệ của bạn đã mở mang. Từ đây về sau, khi khởi tâm động niệm, niệm niệm đều vì chúng sanh, vì xã hội, vì nhân dân, chẳng còn một tơ hào tâm riêng tư. Đó là trí huệ của bạn đã mở mang. Trong đời sống hàng ngày, từ sáng đến tối, từ mùng 1 Tết tới 30 tháng Chạp, chẳng có gì là chẳng cống hiến, chẳng có gì là chẳng bố thí cúng dường. Phước báo này của bạn bao lớn, các vị hãy tự xem chú giải của Pháp Sư Thanh Liên. Ngài chú giải rất hay, đều trích dẫn từ kinh điển. Phục thứ địa tạng, nhược vị lai, thế hữu chư quốc dương, chí bà la môn đẳng. Dịch nghĩa lại nữa này địa tạng, trong đời vị lai nếu có các quốc dương cho đến hàng bà la môn vân vân, đây là nói về các người có thể bố thí. Ngộ Phật tháp tự hoặc Phật hình tượng nải chí Bồ Tát thanh văn bích chi Phật tượng cung tự doanh biện cúng dường bố thí. Dịch nghĩa gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến tượng Bồ Tát thanh văn hoặc bích chi Phật bàn đích thân thu xếp sửa sang cúng dường bố thí. Phần trước nói về bố thí những người bằng khổ, đây là bi điền. Đoạn thứ hai nói về bố thí tháp tự thánh tượng, đây là kính điền. Trước hết nói về người có thể bố thí. Thí dụ nói thật ra việc tu phước này là ai nấy đều có thể làm, chỉ cần có tâm chân thành cung kính để tu bố thí, quả báo cũng sẽ giống như trong kinh đã nói. Ở đây chúng ta nhất định phải hiểu chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta xây tháp, xây chùa, đúc hình tượng Phật, tương lai sẽ được quả báo giống như lời nói trong kinh hay không? Đương nhiên sẽ giống. Nhưng duyên bố thí phải đầy đủ thì mới giống. Nếu duyên chẳng đầy đủ thì bạn sẽ không được phước báo nói trong kinh. Phật trước nói phước báo lớn như vậy là dùng tâm từ bi của Phật mà làm. Việc này dễ làm được. Ngày nay bố thí tháp tự của Phật, bố thí đạo tràng của Phật, trước tiên bạn phải quan sát chỗ đó thật sự có đạo hay không. Xây đạo tràng, tôi đã từng nói với các bạn đồng tu, từ xưa đến nay không phải nói xây đạo tràng xong rồi đi khắp nơi tìm người tu hành, không phải vậy. Đó là phan duyên, chẳng được phước. Phải tu như thế nào? Nhìn thấy có người thật sự tu đạo thì bạn xây đạo tràng cho họ, phước báo như vậy mới lớn. Dùng khả năng của bạn để giúp họ, thành tựu cho họ, đó là phước báo chân thật. Ngày nay chúng ta đích thật thấy có một số đạo tràng không đúng như pháp, hầu như nơi đâu cũng có đạo tràng không đúng như pháp. Đạo tràng được xây cho thật uy hoàng tráng lệ, nhưng trong đó không làm việc đạo, chỉ có vài người ở trong đó hưởng phước, ở trong đó tạo nghiệp. Vậy thì chúng ta bố thí cúng dường là giúp cho họ tạo nghiệp, bạn còn có phước hay sao? Họ tạo nghiệp là do bạn giúp họ, khi họ đọa lạc thì bạn cũng phải liên lụy. Đến lúc đó bạn lại hủy bán tam bảo. Bạn nói trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng rằng bố thí tháp tự đúc hình tượng được phước, nhưng tôi làm xong lại bị ác báo, lời Phật nói không linh, do đó bạn bán Phật, bán pháp, bán tăng, tạo tội nghiệp nặng thêm, đến nỗi đọa địa ngục A Tỳ. Phật chẳng nói sai, mà vì bạn hiểu sai ý nghĩa. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Phần trước nói về bố thí cho người nghèo hèn chẳng có vấn đề, phần này nói về bố thí tháp tự có vấn đề. Phải bố thí cho nơi thật sự có người tu đạo thì mới không có vấn đề. Làm thế nào để bố thí cúng dường đúng như lý như pháp? Thí dụ ở chỗ này có 2-3 người tu hành, xây cho họ một túp lều tranh nhỏ là được rồi. Người ít không cần phải có chỗ rộng lớn. Nói một cách khác, đạo tràng lớn hay nhỏ, hình thức phải thích hợp với sự làm việc đạo của họ, như vậy là đúng như pháp. Nếu vượt trội hơn, thí dụ nơi đó chỉ có vài người tu hành lại đi xây một đạo tràng rất lớn, vậy thì sẽ có lỗi. Tại sao? Đạo tràng lớn như vậy, nếu trong đó chỉ có 5-6 người ở, thời gian quét dọn mỗi ngày còn không đủ, không phải là bạn làm cho người ta mệt tới chết hay sao? Họ còn có thời gian đâu nữa mà tu hành? Chúng tôi thấy đạo tràng rất lớn, rất trang nghiêm. Khi hỏi ở đó có bao nhiêu vị, họ nói có 5-6 người. Làm sao có thể quét dọn? Có nhiều gian nhà phải đóng kín lại vì chẳng có thời gian quét dọn. Một năm chỉ mở mấy lần để làm pháp sự, tìm vài tín đồ giúp đỡ dọn dẹp, lúc thường ngày thì chẳng dùng tới. Như vậy thì không đúng như pháp. Cho nên Trong thời đại, giai đoạn hiện nay, việc tu phước nào trong nhà Phật quan trọng? Huấn luyện, đào tạo nhân tài hoằng pháp. Trước kia có thể bố thí pháp tự, cúng dường tượng Phật có đại phước báo, vì xã hội đại chúng đều có nhận thức về Phật pháp, đều hiểu rõ, đều có tâm cung kính, vậy thì phước báo mới lớn. Tu phước trong nhà Phật, chúng ta phải nhận thức rõ ràng, thời xưa Phật pháp có thể tuyên dương, mở rộng phổ biến, vì xã hội đại chúng đều có nhận thức về Phật pháp, đều biết tôn kính, sự cung kính này vượt trội hơn phần đông những người trong thế gian. Nói thật ra, tín đồ cung kính Phật Bồ Tát còn hơn cha mẹ, hơn những người tôn trưởng. Nguyên nhân là do vua chúa thời xưa đề xướng, vua hết lòng học tập Phật Bồ Tát là thầy của vua. Người dân tôn kính nhà vua thì đương nhiên phải tôn kính thầy của vua. Có thể có tâm cung kính này thì được phước. Thay đổi tâm tôn kính Phật Bồ Tát thành cung kính xã hội đại chúng, tôn kính hết thảy chúng sanh, đó là học theo Phật Bồ Tát. Do đó phước báo của sự tu phước này mới lớn. Hiện nay Phật pháp đã suy thoái, đặc biệt là 200 năm gần đây, nền giáo dục Phật Đà đã biến thành tôn giáo, xã hội đại chúng coi Phật pháp là mê tín, nhìn thấy chùa miếu đều là mê cung, thấy hình tượng Phật Bồ Tát là ngẫu tượng. Nói một cách khác, chẳng có tâm cung kính gì hết. Không những chẳng có tâm cung kính, còn giúp họ tạo nghiệp. Do đó có thể biết, ngày nay xây tháp tự, tạo tượng Phật, xã hội đại chúng cho rằng bạn đề xướng mê tín thì làm sao tu phước được. Xã hội đại chúng phải hiểu Phật pháp là gì, phải hiểu rõ Phật pháp đích thật có lợi ích cho chúng ta. Lúc đó khi bạn cúng dường tháp tự, đúc tượng Phật thì mới có công đức. Làm việc này bạn có thể có phước hay không thì phải coi phản ứng của xã hội đại chúng, coi nhận thức của xã hội đại chúng. Mọi người nghĩ thử coi có lý hay không. Do đó muốn thật sự tu phước thì phải lay tỉnh xã hội đại chúng. Tháp là nơi giữ xá lời của Đức Phật, đây là kỷ niệm, niệm niệm đều chẳng quên ân Đức Phật. Tháp dạy cho người ta tri ân báo ân là có ý nghĩa như vậy. Xây chùa, chùa là gì? Phía trước đã nói với quý vị, tự là cơ cấu làm việc. Làm việc gì? Làm việc giáo dục Phật Đà, việc dạy học của Phật. Nếu chỗ này không làm việc giáo dục Phật Đà, chẳng làm việc dạy học của Phật thì không thể gọi là tự. Đúc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát có hai ý nghĩa. Thứ nhất là quay về cội nguồn báo ân. Thứ hai là nhìn thấy thánh hiền, mong sao cho bằng. Nhìn thấy tượng Phật Bồ Tát, thấy Quán Âm Bồ Tát thì lập tức phải nghĩ mình phải khởi tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Mình phải học Quán Âm, phải học theo Quán Âm Bồ Tát. Khi người ta nhìn thấy tượng Quán Âm Bồ Tát, có thể sanh lên ý niệm này hay không? Nếu có thể sanh lên ý niệm này thì phước báo bạn tạo tượng sẽ rất lớn. Nếu không thể khởi lên ý niệm này thì phước bạn tạo sẽ rất nhỏ. Khi nhìn thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát, lập tức nghĩ mình phải hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng, liền nghĩ đến lời dạy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, dùng hình tượng này nhắc nhở chúng ta. Nếu không hiểu được ý nghĩa này, khi nhìn thấy thần tượng của Địa Tạng Bồ Tát, đi đến đó thắp nhang, đi bố thí cúng dường, cầu Phật Bồ Tát gia bị che chở thăng quan phát tài, vậy là sai rồi, đó là mê tín, hoàn toàn sai lầm. Vậy thì bạn phải làm sao được phước nổi? Do đó có thể biết, tu phước trong nhà Phật nhất định phải hiểu rõ Phật pháp, thật sự thấu hiểu. Ai giải thích cho xã hội đại chúng, phải có một số đại đức xuất gia, tài gia, thật sự hiểu rõ, đi giảng kinh thuyết pháp trong xã hội, đem những đạo lý chân tướng sự thật này giảng rõ rành, rành rẽ, để cho xã hội đại chúng không đến nỗi hiểu lầm, hiểu sai. Sau đó bạn bố thí cúng dường mới có phước. Đây là việc mà chúng ta hiện nay nhất định phải nói rõ ràng, giảng rành rẽ, không thể hiểu lầm. Trong Phật pháp tuyệt đối chẳng có mê tín, nhưng những hình tượng hiện nay đích thực có quá nhiều mê tín. Do đó có thể biết, người thực sự giác ngộ, hiểu rõ thì sự suy nghĩ, cách nhìn của họ sẽ khác với người khác. Những gì họ làm đối với xã hội, đối với nhân dân, đối với đại chúng tuyệt đối có lợi ích chân thật. Phật pháp là giáo dục, Phật pháp là sự dạy học, dạy người ta dứt ác tu thiện, dạy người ta phá mê khai ngộ. Kết quả của sự dạy học trong Phật pháp là giúp cho người ta lìa khổ hưởng vui. Đây là sự giáo dục tốt nhất trong thế gian. Sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, kết hợp thành một thể với truyền thống sẵn có của Trung Quốc, biến thành văn hóa Trung Quốc, ngày nay chúng ta nói Đại thừa Phật pháp chẳng còn là của Ấn Độ, đã dung hợp, hợp nhất với văn hóa truyền thống của Trung Quốc, chẳng thể tách rời nữa. cũng giống như sữa hòa với nước. Ngày nay trên khắp thế giới, khi nói tới Phật Pháp là nói tới Phật Pháp Trung Quốc, chẳng phải là Phật Pháp Ấn Độ. Phật Pháp Ấn Độ đã mất từ lâu rồi, Phật Pháp hoàn toàn dời đến Trung Quốc. Hậu nhân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vào thế kỷ thứ 10, lúc Hồi giáo chinh phục Ấn Độ, bộ tộc này đã tị nạn sang Tây Tạng, sau đó định cư ở Hậu Tạng, chẳng trở về Ấn Độ nữa. Vào thế kỷ thứ 11, họ lại di dân đến Trung Quốc, đã ở Trung Quốc hết 1.000 năm. 1.000 năm sau thì đương nhiên trở thành người Trung Quốc, làm sao có thể nói là người Ấn Độ nữa. Ngày nay chúng ta ở nước ngoài hết 10, 20 năm, người ngoại quốc đã thừa nhận chúng ta là công dân của họ. Bộ tộc Thích Ca đã ở Trung Quốc hết 1.000 năm, chúng ta vẫn không coi họ là người Trung Quốc hay sao? Do đó, toàn bộ đã di dân đến Trung Quốc. Ngày nay nói đến Phật Pháp thì phải nói đến Phật Pháp ở Trung Quốc, Đại Thừa ở Trung Quốc. Hiện nay Phật Pháp ở Ấn Độ mới được phục hưng dần dần, là từ Trung Quốc truyền trở lại. Tương lai người Ấn Độ học Phật Pháp là học Phật Pháp từ Trung Quốc. Chúng ta phải hiểu rõ sự thật này. Đại Thừa Phật Pháp có thể cứu vãn thế giới, có thể giúp cho nhân loại thế kỷ 21 được hạnh phúc, hòa bình, phồn vinh, hưng dượng. Do đó chúng ta phải mở rộng tâm lượng, chăm sóc cho mình và cũng phải chăm sóc cho kẻ khác. Mình và người không hai thì mới đạt được cả thế giới hòa bình, ổn định vĩnh viễn. Nếu chúng ta có tâm riêng tư, có cái nhìn sai lạc thì sẽ không có cách chi làm nổi. Thật sự làm được thương người như thương mình, thương thế giới này giống như nhà mình vậy, thì mới đạt được thế giới hòa bình, phồn vinh, hưng dượng. Xin xem tiếp đoạn kinh sau đây. Thị quốc dương đẳng đương đắc tam kiếp di đế thích thân, thọ thắng diệu lạc. Dịch nghĩa thì các quốc dương đó sẽ được trong ba kiếp làm thân đế thích, thọ hưởng sự vui sướng thù thắng di diệu. Đây là nói về phước báo có được từ sự bố thí. Ba kiếp là ba tiểu kiếp, cũng rất khó được. Phước báo này đã rất lớn rồi. Ba kiếp đều làm đế thích, người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngài đến cung trời Đao Lợi làm thiên dương, cho nên có rất nhiều người đọc đoạn kinh này xong rồi u mê, đi khắp nơi xây tháp, xây chùa, đúc tượng Phật, cầu mong đời sau có thể sanh làm vua ở cõi trời Đao Lợi. Có thể làm được không? Vậy thì phải đánh mất rất nhiều dấu hỏi. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ về đoạn tôi vừa nói. Ngày nay trong nhà Phật tu phước, đề xướng giáo dục Phật Đà, đây mới thật sự là tu phước. Thật sự có những người nhiệt tâm làm công tác này. Chúng ta giúp họ xây dựng đạo tràng hoằng dương Phật Pháp. Chúng ta phải nhận rõ từ bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đệ tử của Ngài, kể cả những đệ tử xuất gia tài gia chúng ta ngày nay. Đặc biệt là người xuất gia, họ đích thật làm thân phận gì? Chúng ta phải xác định vị trí, khẳng định vai trò cho họ. Họ là người làm công tác giáo dục xã hội, đây là thân phận của họ. Việc họ làm là giáo dục xã hội. Giả lại, việc họ làm đều là giáo dục thiện nguyện, giảng kinh thuyết pháp, tức là dạy học. Phần đông người dạy trong trường học còn tính giờ, lãnh tiền lương. Còn những người Phật tử xuất gia giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng chẳng có lương bổng, chẳng có tính tiền từng giờ, chẳng mong cầu gì cả. Cho nên đây là việc giáo dục xã hội thiện nguyện. Nếu chúng ta dùng nhãn quan này để xem xét thì bạn sẽ thật sự khởi tâm cung kính đối với những người làm công tác giáo dục xã hội này. Tại sao vậy? Người khác làm không nổi, nói theo cách thông thường thì họ thật sự hy sinh cống hiến. Lúc đi học rất cực khổ, sau khi học xong phục vụ cho xã hội cũng rất cực khổ. Cả đời vĩnh viễn sống cuộc đời cực khổ, làm gương mẫu cho đại chúng trong xã hội, giúp cho mọi người giác ngộ. Đương nhiên trong Phật môn cũng có ròng rắn lẫn lộn. Có người xuất gia thật sự phát tâm làm học trò tốt của Đức Phật, cũng có những người mượn chiêu bài của Phật để làm chuyện gian dối, lường gạt tín đồ, tham hưởng cúng dường. Có những người này chứ không phải là không có. Người tu phước chúng ta phải có huệ nhãn, phải nhìn rõ ràng. Nếu gặp những người tham hưởng cúng dường, lường gạt chúng sanh, những người xuất gia không xứng đáng này, chúng ta cũng không cần phải trách mắng. Chúng ta chỉ không cúng dường họ, không giúp họ tạo nghiệp, vậy là được rồi. Hy vọng họ có thể quay đầu. Con người làm sao không có lỗi lầm cho được? Người xưa thường nói, con người chẳng phải là thánh hiền, ai chẳng có lỗi lầm. Có lỗi mà có thể sửa lỗi, chẳng có việc thiện nào lớn hơn. Cho nên chúng ta cúng dường họ, phải khuyên họ, nhắc họ, hy vọng họ sớm quay đầu. Khi họ quay về, có thể tu phước, có thể dùng thân thể trí huệ của mình thực sự làm công tác giáo dục xã hội thiện nguyện. Đây là việc bố thí to lớn, dùng hết thân tâm để cống hiến cho xã hội, cống hiến cho nhân dân, cống hiến cho chúng sanh. Ở Bắc Kinh, tôi nhìn thấy chiêu bài rất lớn. Hàng trên là câu phục vụ cho nhân dân. Phật giáo thật sự phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho hết thảy chúng sanh, tuyệt đối chẳng có tâm tư riêng, tuyệt chẳng có mảy may muốn được đền đáp, đó gọi là Phật Bồ Tát. Nếu trong lúc phục vụ vẫn còn tâm muốn chiếm hữu, tham muốn hưởng thụ thì đó là phàm phu, chứ chẳng phải Phật Bồ Tát. Hy vọng người học Phật chúng ta phải thấu hiểu nghĩa thú trong kinh Phật. Trong kinh thường nói thâm giải nghĩa thú, bạn hiểu cạn cờ không được, phải hiểu cho sâu. Quả báo nói trong kinh, Đức Phật đích thật chẳng giả dối tí nào. Quả báo có được nói bạn làm thiên dương ba kiếp, lại dùng thân thiên dương để tiếp tục tu bố thí, nhà Phật gọi là xả đắc. Quả báo bạn có được cũng xả luôn. Xả cách nào? Chia sẻ phước báo với chúng sanh, chẳng hưởng riêng một mình, hưởng chung với đại chúng, thì phước báo đó đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng hưởng hết. Xin xem tiếp đoạn kinh kế tiếp. Nhược năng dĩ thử bố thí phước lợi, hồi hướng pháp giới, thị đại quốc dương đẳng ư thập kiếp trung thường di đại phạm thiên dương. Dịch nghĩa: nếu có thể đem phước lợi bố thí này hồi hướng cho pháp giới, thì các đại quốc dương đó trong 10 kiếp thường được làm vị đại phạm thiên dương. Việc bố thí cũng giống vậy, chẳng tăng thêm. Bố thí bao nhiêu đó, nhưng tâm không giống nhau thì phước báo sẽ khác nhau. Phước của sự bố thí tùy tâm lượng mà thay đổi. Nếu có thể chính mình không hưởng những phước báo đó có được do sự bố thí, chịu đem phước báo của sự bố thí, phước báo của sự tu hành cho hết thảy chúng sanh trong tận hư không, tròn khắp pháp giới hưởng thụ, tự mình hoàn toàn xả bỏ, vậy thì có phải phước báo của bạn hoàn toàn mất hết hay chăng? Chẳng phải vậy, trái lại, phước báo còn lớn hơn nữa. Phía trước nói đến 3 tiểu kiếp, đoạn này nói đến 10 đại kiếp. Thường di đại phạm thiên dương, làm sao có thể bỏ hết phước báo của bạn? Không xả hết được, càng xả thì càng nhiều, càng bố thí thì phước báo càng lớn. Phải thật sự hiểu đạo lý này, thật sự hiểu chân tướng sự thật này thì họ mới chịu làm, vui vẻ làm, tuyệt đối không hà tiện, dốc hết tâm lực mà làm, chẳng lưu giữ mảy may. Họ hiểu được đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, biết cách làm này mới đúng, phải nên làm. Đoạn này Pháp Sư Thanh Liên chú giải rất nhiều, rất cặn kẽ, nói rõ tại sao phải hồi hướng. Chư vị có thể coi và hiểu, chúng tôi không nói nhiều nữa. Xem tiếp kinh văn. Phục thứ địa tạng, nhược dị lai thế hữu chư quốc dương, chí bà la môn đẳng. Dịch nghĩa lại nữa này địa tạng, trong đời dị lai, nếu có các quốc dương cho đến hàng bà la môn, vân vân. Câu này là nói về những người có thể bố thí. Chữ đẳng bao gồm mọi người chúng ta. Ngộ tiên Phật tháp miếu, hoặc chí kinh tượng quỷ hoại phá lạc, nải năng phát tâm bố thí. Dịch nghĩa: gặp tháp miếu của chư Phật thuở trước, hoặc cả kinh điển hình tượng bị quỷ hoại rách nát, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Đoạn này dạy chúng ta tu bổ chùa miếu, tháp tượng cũ, công đức vượt trội hơn xây mới. Đạo lý này là như thế nào? Lý vô cùng sâu rộng. Chúng ta dùng cách nói hiện nay thì đạo tràng cũ có nguồn gốc lịch sử, có bối cảnh văn hóa. Trong đó có 3 ý nghĩa. Thứ nhất, tiêu biểu người thù thắng. Quá khứ có rất nhiều người tu hành chứng quả ở nơi đó. Chúng ta bước vô đạo tràng này, thật sự sẽ tự nhiên khởi lên ý niệm. Nhớ đến thánh hiền thì nghĩ mình phải học theo quý ngài. Khởi lên tâm niệm này, sức mạnh này rất lớn. Giống như ngày nay chúng ta đến chùa Đông Lâm ở Lô Sơn, lập tức liền nghĩ đến năm xưa đại sư Huệ Diễn ở đó niệm Phật, ở đó thành tựu thì tâm tôn kính, tâm bắt chước, học theo công đức, tu bổ đạo tràng cũ, vượt hơn đạo tràng mới. Thứ nhì, làm cho người ta tin tưởng đạo tràng này có nguồn gốc xa xưa, nhiều đời, tiếp nối truyền mãi không ngừng. Vì người ta đến thăm viếng đạo tràng mới xây dựng, không khởi lên lòng tin vững chắc bằng khi tới những đạo tràng cũ. Thứ ba, là vì muốn báo ân, báo đáp ân đức của Tổ sư Đại Đức, phải duy trì bảo vệ đạo tràng của Tổ sư Đại Đức, Ngày nay chúng ta đến đạo tràng ở núi Linh Nham, Tô Châu sẽ nhớ đến đức hạnh của Đại sư Ấn Quang. Đây là đạo lý nhất định. Các đệ tử hải ngoại chỉ cần có cơ duyên liền ra sức ra tiền khôi phục lại đạo tràng của tổ sư, hầu báo đáp ân đức của tổ sư. Đây là lý do tu bổ đạo tràng cũ có công đức hơn xây dựng đạo tràng mới. Ngộ tiên Phật tháp miếu nghĩa là đạo tràng của tổ sư hoặc chí kinh tượng, kinh thư, kinh sách cũ có giá trị cao. Kinh sách cũ đã được truyền trao bao nhiêu đời, bạn hãy nghĩ đời trước có bao nhiêu người đã đọc qua, ngày nay truyền đến tay chúng ta, đọc xong chúng ta còn phải truyền đến đời sau. Niềm ân tình chứa đựng trong đó sâu đậm biết bao. Đây là lý do tu bổ kinh sách cũ vượt trội hơn in kinh sách mới. Trong đó ẩn chứa ân đức, cảm tình mà sách mới in không thể nào có. Sách cũ có niềm ân tình này nên phải tu bổ những sách cũ này. Nhưng những sách dở ấn loát ngày nay không dễ tu bổ. Đây đích thực là quan niệm của người phương Tây. Những gì cũ đều không coi trọng, đều phế bỏ. Sách cổ Trung Quốc ngày xưa có thể tu bổ. Giấy dùng cho sách đóng bằng chỉ rất mềm. Giấy dùng phổ biến nhất ở Trung Quốc, đại lục là giấy mao biên. Giấy ngày nay chúng ta dùng làm sách là giấy đào lâm. Giấy này có thể giữ được bao lâu? Đại khái có thể giữ được 100 năm. Hơn 100 năm sau thì giấy này sẽ biến thành tro, thành bột. Bạn thấy giấy này coi rất đẹp nhưng chẳng chịu nổi sự khảo nghiệm của thời gian. Giấy mao bi của Trung Quốc, bạn trông thấy nó quê mùa, vàng khè, mềm mỏng, chẳng đẹp bằng giấy ngoại quốc. Giấy mao biên có thể giữ được 500 năm. Tốt hơn nữa là giấy liên sử. Không biết ngày nay sắp đóng bằng chỉ ở Trung Quốc có dùng giấy liên sử không? Giấy liên sử mềm vô cùng. Trước kia, vào năm đầu dân quốc, Tần Gia Tạng in ở Hiệp Đồng, Thượng Hải dùng giấy liên sử. Lúc trước sách tốt đều dùng giấy liên sử. Giấy liên sử rất mềm, có thể giữ được 1000 năm. Nếu bị hư thì có thể bồi lại. Cho nên đích thật có thể giữ được mấy ngàn năm cũng không sao. Đây là chỗ khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và ngoại quốc. Đồ ngoại quốc hào nhoáng nhưng không bền, đồ Trung Quốc không hào nhoáng nhưng bền bỉ. Tu bổ kinh cũ, tượng Phật cũ, những tượng Phật cũ này có bao nhiêu người lễ bái, bao nhiêu người cúng dường, đó là hủy hoại phá lạc, nải năng phát tâm tu bổ. Cho nên chúng ta phải có một quan niệm đúng đắn, đừng tưởng rằng công đức tu bổ tượng Phật cũ không lớn, đúc tượng mới thì công đức lớn, kiến trúc mới thì lộng lẫy, vô cùng đẹp đẽ, chớ chẳng biết tu bổ đồ cổ có công đức lớn hơn rất nhiều. Thật ra thì không có cách gì để diễn tả cho hết được. Xin xem tiếp kinh văn. Thị quốc dương đẳng, hoặc tự doanh biện, hoặc khuyến tha nhân, nại chí bách thiên nhân, đẳng bố thí kết duyên. Dịch nghĩa, các quốc dương đó hoặc tự mình lo liệu sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, thậm chí cả 100.000 người cùng bố thí để kết pháp duyên. Đây là nói về những đạo tràng, chùa chiền cũ, hình tượng Phật Bồ Tát cũ, kinh điển cũ. Sau khi bạn gặp liền phát tâm tu bổ, tự mình bạn có khả năng làm thì rất tốt. Công đức của bạn viên mãn. Nếu một mình không có khả năng thì khuyên bạn bè mọi người cùng làm, cho đến khuyên 100 người, ngàn người, tập hợp sức mạnh của quần chúng. Bạn đề xướng nói rõ chân tướng sự thật, lợi ích này cho mọi người. Nhưng tu bổ đạo tràng cũ thì nhất định phải lễ thỉnh pháp sư tới chủ trì. Nếu ở đó đã có pháp sư thì phải mời pháp sư hoằng pháp lợi sanh. Việc này lúc trước ở đây tôi thường khuyến khích thính chúng. Thính chúng thường nói chẳng có pháp sư đến đây giảng kinh thuyết pháp, Phật pháp khó nghe. Tôi nói với mọi người, không phải là không có pháp sư đến giảng kinh thuyết pháp, mà là vì quý vị không thích nghe Phật pháp, họ nghe xong cũng không hiểu. Mọi người đều không hiểu. Tôi ở đây giảng kinh thuyết pháp, mọi người nghe nhiều như vậy, tại sao lại nói người nghe không thích nghe Phật pháp? Tôi giải thích, quý vị nghe tôi giảng, tôi đã giảng hết bao nhiêu năm rồi, giảng Phật pháp trên giảng đài trui luyện bao lâu mới có thể thành tựu như ngày nay. Quý vị đến hưởng thụ quả báo, quý vị đến hưởng thụ thành tựu. Lúc tôi mới tập giảng cũng dấp lên dấp xuống, quý vị chịu nghe không? Bạn không thích nghe thì pháp sư giảng kinh sẽ nản chí, sẽ không tiếp tục giảng nữa. Bạn phải biết đào tạo pháp sư giống như trồng cây vậy. Bạn phải chịu trồng cây thì tương lai mới có trái cây, mới có gặt hái được. Việc này đã được nói qua rất nhiều lần, nên ở đây các vị đồng tu dần dần đều hiểu được. Người mới bắt đầu học thì làm sao có thể giảng cho hay được? Giảng không hay thì chúng ta cũng phải mỗi ngày đi nghe. giảng hay rồi thì không nghe cũng không sao. Người mới bắt đầu học giảng kinh cần có người đến ủng hộ, cần người khuyến khích. Nếu mọi người đều không chịu nghe thì lòng tin của họ sẽ hoàn toàn mất hết. Cho nên tôi nói ưa thích nghe kinh nghĩa là sao? Là ưa thích nghe những người mới học giảng kinh, tuyệt đối không vắng mặt, làm cho những vị pháp sư mới học giảng kinh này có được lòng tin. Đại khái chắc mình giảng cũng không tệ, người đến nghe không ít. Đồng thời các vị thính chúng tạo áp lực cho họ phải giảng mỗi ngày, họ mới có thể học được, họ mới gắng sức nỗ lực tu học. Tại sao vậy? Nếu họ không gắng sức thì họ không còn thể diện, nhất định phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Cho dù giảng không hay nhưng cũng giảng được hết buổi. Cho nên thính chúng là người giám học, là thầy giáo đốc thúc họ. Cứ như vậy trải qua 3 năm, 5 năm trên giảng đài họ mới có thể giảng được, mới giảng được đúng như pháp. Thật sự giảng cho hay thì tối thiểu phải có 10 năm kinh nghiệm, 10 năm liên tục không gián đoạn. Cho dù không thể giảng mỗi ngày, mỗi tuần, không thể ít hơn 3 lần, phải duy trì như vậy suốt 10 năm liên tục thì bạn mới có kinh nghiệm trên giảng đài. Đúng như câu nói, vừa mở cuốn kinh thì tâm nghĩ gì, tay liền làm ngay được. Trái phải gì cũng hợp với cội nguồn. Nếu không có nơi chốn để tập luyện, cho dù bạn học biết cách giảng rồi cũng không dùng được. 3 tháng nửa năm không giảng thì sẽ quên mất. Do đó, đặc điểm của lớp đào tạo giảng sư của chúng ta, học sinh mỗi tuần tối thiểu phải lên giảng đài một lần. Đây là các người sơ học. Sau khi bạn giảng một lần, giảng đến lần thứ hai thì hy vọng mỗi tuần có thể giảng 2 buổi. Vì khi bạn giảng qua một lần có cơ sở xong, phải nỗ lực mỗi tuần giảng 2 buổi. Đến lần thứ ba thì hy vọng bạn mỗi tuần có thể giảng 3 buổi. Nói một cách khác, đến lúc giảng lần thứ tư thì mỗi tuần bạn có thể giảng được 4 buổi. Được vậy thì bạn mới có thể học thành công. Nếu không thì bạn không thể thành tựu. Do đó chúng ta xây đạo tràng mới cũng tốt, tu bổ đạo tràng cũ cũng tốt, nhất định phải thỉnh pháp sư giảng kinh. Đương nhiên nếu vị pháp sư đó giảng không hay, giảng không hay mình cũng tới nghe. Mỗi ngày mình đều tới nghe, mình còn mời một số người khác đến nghe. Làm cho pháp sư không giảng thì không được. Buộc pháp sư phải gắng sức, buộc pháp sư phải tu học. Không những buộc pháp sư phải nghiên cứu giáo lý, giả lại còn buộc pháp sư phải làm gương mẫu cho chúng ta, ép cho pháp sư phải tu hành. Vậy thì công đức của bạn sẽ rất lớn. Tương lai những vị pháp sư này thành tựu ở khắp mọi nơi trên thế giới, giảng kinh thuyết pháp, phổ độ chúng sanh, đó đều là công đức của bạn. Họ làm sao thành tựu được là do bạn giúp họ thành tựu. Lúc tôi còn trẻ, năm 26 tuổi tôi học Phật. Trong thời gian này tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Trên giảng đài tôi chưa từng gián đoạn giữa chừng, hầu như mỗi ngày đều có giảng. Cơ hội này là do cư sĩ Hàn Anh giúp tôi tạo thành. Bà hiểu được, biết được đây là một việc tốt. Bà chẳng có tài lực, chẳng thể xây cho tôi một đạo tràng. Lúc đó vì phát tâm giảng kinh, đáng tiếc là chẳng có nơi cư trú. Đến quải đơn ở chùa thì phải đi làm việc kinh sám Phật sự. Đạo tràng nào cũng hoan nghênh bạn, còn nếu bạn đến đạo tràng để giảng kinh thì chẳng có đạo tràng nào hoan nghênh bạn. Tôi chẳng có lối thoát. Bà giúp tôi, cho tôi cư trú ở nhà của bà. Tôi ở nhà bà hết 17 năm. Bà dành cho tôi một phòng trên lầu, đi đâu giảng kinh còn phải lo việc mướn phòng, mượn chỗ. Bạn bè của bà rất nhiều, bà mượn văn phòng của bạn bè. Buổi tối người làm việc đều về nhà nên mượn văn phòng của họ để giảng. Do đó nơi chốn giảng kinh phải thường thay đổi. Đại khái mỗi nơi giảng được 2-3 tháng rồi phải đổi chỗ khác. Thính chúng có khoảng 50-60 người, lúc nhiều nhất có tới hơn 100 người. Cứ như vậy tiếp tục chẳng gián đoạn trong vòng mấy chục năm. Trong đó có một thời gian chừng 3-4 năm, một ngày giảng 3 lần, sáng, chiều, tối đều giảng. Lúc đó tôi còn nhớ, mỗi tuần giảng hơn 30 mấy giờ. Tôi chịu khó, thích giảng, vui vẻ giảng. Tôi có cơ hội luyện tập, dần dần thính chúng nhiều hơn, tập hợp sức mạnh của đại chúng lại để mua một tầng lầu ở Đài Bắc, mua một căn chung cư, đó chính là thư viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ ở Đài Bắc. Lúc mới mua, căn nhà này rất nhỏ, người ở Đài Loan tính bằng bình. Căn này rộng 50 bình, ở đây thì tính bằng mét vuông, 1.500 mét vuông. Một đạo tràng nhỏ như vậy, đại khái lớn hơn phòng này khoảng 1/3. Chỉ có một chỗ nhỏ xíu như vậy, sau đó từ từ mở rộng ra, mua căn kế bên. Ngày nay đạo tràng này mở rộng gần 300 bình, gần một vạn thước. Hiện nay có quy mô như vậy cũng chỉ là một đạo tràng trong chung cư, mấy chục năm nay cũng vẫn như vậy. Sự giảng kinh ở nước ngoài cũng do bà lo liệu, giúp cho tôi đi giảng khắp nơi trên thế giới. Bà đi kết duyên, đi tìm thính chúng, tìm nơi làm giảng đường, cho nên ngày nay chúng ta có được thành tựu như vậy thì công đức của hàng Quán Tưởng suốt 30 năm hộ trì không thể không nhắc đến. Ngày nay trong giảng đường chúng ta ở đối diện giảng đài, tại sao phải treo tấm hình của bà? Là để cảm ơn, thờ lúc bà mất cũng như bà còn sống, giống như bà đang ở tại hiện trường nghe kinh dạy. Bà nhìn thấy cũng hoan hỷ. Chúng ta dùng tâm báo ân để thuyết pháp, dùng tâm báo ân để dạy học. Nếu chúng ta không nỗ lực, không gắng sức, không tu trì cho tốt, không hoằng pháp lợi sanh cho hoàn hảo thì có lỗi đối với họ. Cho nên chúng ta ở trong đạo tràng, trong giảng đường, niệm Phật đường, nếu là đạo tràng của tôi thì sẽ treo hình của thầy tôi, hình của các vị hộ pháp. Đạo tràng cư sĩ Lâm không phải là đạo tràng của tôi, cho nên mỗi lần chúng tôi giảng kinh tôi đều hồi hướng cho bà. Quý vị niệm kệ hồi hướng của quý vị, tôi niệm kệ hồi hướng của tôi. Kệ của tôi khác với quý vị. Tôi hồi hướng cho thầy tôi, hồi hướng cho hộ pháp. Đức Phật dạy chúng ta tri ân báo ân. Đoạn kinh sau đây là nói về phước báo của việc bố thí. Thị quốc dương đẳng, bách thiên sanh trung thường di chuyển luân dương thân. Như thị tha nhân đồng bố thí giả, bách thiên sanh trung thường di tiểu quốc dương thân. Dịch nghĩa, thì các vị quốc dương đó trong trăm ngàn đời thường được làm thân chuyển luân dương. Còn những người cùng chung làm việc bố thí đó trong trăm ngàn đời thường được làm thân tiểu quốc dương. Người đứng ra hướng dẫn mọi người tu bố thí được phước báo lớn nhất. Những người làm theo đều kết duyên này, tương lai quả báo sẽ tụ hợp với nhau. Thân phận tiểu quốc dương là những chư hầu thời xưa. Đại quốc dương cũng giống như chức tổng thống ngày nay. Tiểu quốc dương cũng giống như chức bộ trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng ngày nay. Do đó có thể biết, người trong một quốc gia, một chính thể, từ trên tới dưới đều có duyên phận, chẳng phải ngẫu nhiên, cùng một sự việc tu phước báo to lớn như vậy. Trong chú giải nói rất hay, đều là ý nghĩa nói trong kinh điển. Chúng ta hãy đọc đoạn chú giải này. Quốc dương đẳng hành thí, tức làm hành bố thí giống như quốc dương. Ý nghĩa của sự bố thí rất rộng, phục vụ cho quần chúng chính là bố thí. Thật sự dùng tâm từ bi, tâm thanh tịnh, cung kính phục vụ cho xã hội đại chúng, phục vụ cho nhân dân, phước báo này rất lớn. Tự hiệp thượng thăng, thượng thăng họ đáng lẽ phải sanh lên trời. Hà phục báo di nhân dương giả, tại sao quả báo của họ là chuyển luân thánh dương, tại sao họ chẳng sanh lên trời? Phần sau trích dẫn kinh điển, kinh Ngũ Đạo Tội Phước nói, người giàu sang phú quý, quốc dương trưởng giả đều được giàu sang do sự lễ bái tam bảo mà ra. Đây là nói cả toàn thế giới đều không ngoại lệ. Không những người lãnh đạo chính trị, những người lãnh đạo trong bất cứ ngành nghề nào đều đã từng lễ bái tam bảo mà có quả báo như vậy. Đây là nói rõ nghiệp nhân của họ. Những người giàu có, của cải vô hạn do sự bố thí mà ra. Trong xã hội hiện nay, chúng ta có thể thấy trên thế giới đích thật có rất nhiều người giàu sang, của cải mấy chục ức, mấy trăm ức Mỹ Kim. Họ làm sao có của cải nhiều như vậy? Là do đời trước làm việc bố thí to lớn mà được. Nhưng những người này chắc đời trước chỉ tu phước chứ không tu huệ. Đời này giàu sang không biết tu phước tiếp tục. Cho dù có tu phước là một chút sự nghiệp tạo phước lợi cho xã hội, đem lại cho xã hội rất ít. Tỷ lệ số này so với của cải của họ còn rất ít, chẳng thấm vào đâu. Đây là vì họ chẳng có trí huệ, họ chỉ tu phước mà không tu huệ. Nếu họ có trí huệ thì sẽ hoàn toàn khác. Họ có thể lấy của cải của họ giúp cho một quốc gia, một vùng. Tương lai họ sẽ được làm vua nước đó, nhất định sẽ làm được người lãnh đạo dùng đó. Phước báo họ tu rất lớn. Do đó mới biết, nếu chẳng tu bố thí trong Phật Pháp thì rốt cuộc sẽ chẳng đạt được quả báo thù thắng như vậy, chẳng được phước báo lớn như vậy. Phước báo lớn ấy chắc chắn có được từ sự bố thí. Chỉ cần bạn có thể tu học đúng lý, đúng pháp thì chắc chắn sẽ được quả báo thù thắng. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây thôi.
Tập 37, số 14-12-37. Xin mở cuốn Khoa Chú quyển hạ, trang 13. Xin xem kinh văn. Cánh năng ư tháp miếu tiền phát hồi hướng tâm, như thị quốc vương nải cập chư nhân tận thành Phật đạo, dĩ thử quả báo vô lượng vô biên. Dịch nghĩa: nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì các quốc vương cho đến những người đó thảy đều thành Phật đạo, bởi quả báo ấy là vô lượng vô biên. Đoạn này nói về công đức có được khi bố thí trong đạo tràng nhà Phật, tu bổ kinh sách cũ, hình tượng Phật, Bồ Tát. Phía trước nói, trong nhân này sẽ có quả báo làm chuyển luân thánh vương trong 100.000 năm. Do đó, có thể biết phước